Sau qua hai bài thì chúng ta đã tạo được một cái API đơn giản như thế này để lấy danh sách các cái contact từ Azure backend tìm về, và nó được lấy theo phương thức get. Ở đây mình sử dụng một cái công cụ để mình giả lập một cái request, thì cái đây là cái kết quả trả về của mình, thì nó nằm ở dạng JSON ha. Và với hai cái ứng dụng hiện tại mình có trên Android và iOS, nó sẽ có cái Android này đây ha. Android, ok, mình có hai cái ứng dụng. Hiện tại cái ứng dụng của mình nó chỉ có một cái trang mặc định của MVVM Road như thế này. Ok, hôm nay chúng ta sẽ xây dựng một cái trang mới, nó nằm ở đây luôn, nó thay thế cái trang mặc định này, và nó liệt kê những cái danh sách, những cái contact mà mình lấy từ backend lấy về ha. Công việc khá là nhiều nên hôm nay mình không viết log nữa, mà mình làm một cái video để cho nó tiện theo dõi. Ok, bước đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái create client để lấy những cái dữ liệu này, gọi và lấy những cái dữ liệu này theo API ha. Trước tiên chúng ta cài những cái thư viện cần thiết cho công cụ bằng cách vào chuột phải chọn manage NuGet package for solution. Ok, thư viện đầu tiên mà cần cài đặt là Microsoft Net TTP, và bạn chọn cài cho ba nền tảng luôn, ba cái project con của mình là Core, Droid và Dutch, tương ứng với một một file DLL share là Portable Library, một project Android Xamarin và một project iOS Xamarin ha. Mình đầu tiên mình sẽ cài một cái thư viện tên là microsoftnet.http. Đây là một cái thư viện hỗ trợ bạn tạo các cái request HTTP hay là REST để gửi và nhận dữ liệu. Ok, bây giờ mình chọn xong và mình cài đặt. Thì đối với các bạn cài cái thư viện này lần đầu tiên vào dự án, nó sẽ có một cái lỗi xảy ra. Mình thấy một cái lỗi là do không tương thích với phiên bản Xamarin iOS version 1.0 gì đó. Thì cách khắc phục cái lỗi này là bạn cài từng cái thư viện con cho nó. Ở đây nó có hai thư viện con, hai thư viện dependent. Nên là mình cài hai cái thư viện này trước với phiên bản mới hơn cái phiên bản mặc định này. Đầu tiên mình sẽ cài thư viện là BCL, build. Mình chọn cái phiên bản mới nhất, mình cài. Và thấy ở đây cái core nó cài sẵn một cái phiên bản rồi, thì đừng quan tâm nữa ha, mình sẽ có cài thì nó sẽ update cái phiên bản này lên. Ok, bạn sẽ lấy cái output của mình này, accept. Ok, tiếp theo là cái BCL. Đây, BCL bạn thấy nó cài đặt phiên bản 1.1.10 cho cái core rồi. Bây giờ mình cài lại, cài lại thêm, nhấn thêm cài thêm cho nó có cái Droid và cái Dutch luôn. Rồi, sau khi cài hoàn tất, bạn thấy ở đây nó kêu mình phải restart là một cái. Mình bấm restart. Ok, sau khi Visual nó khởi động lại thì bạn sẽ phải kết nối lại với máy móc để làm cái build agent. Thì ở đây mặc định của mình đang mở nên nó đang kết nối lại luôn. Chờ một xíu. Bạn có thể chọn phần output và prompt là Xamarin. Thì nó sẽ thấy cái log ở đây. Đây, nó start thành công rồi. Và bạn thấy icon ở đây nó thành màu xanh. Ok, tiếp theo mình cài tiếp một số thư viện cần thiết. Quay trở lại với thư viện microsoftnet.http và mình cài đặt cho ba thằng luôn. Rồi, accept. À, done. À, nó không còn báo lỗi nữa. Bây giờ mình qua cái phần update. Xóa cái filter này đi. Mình sẽ thấy mình cái MVVM Broad nó có một phiên bản mới so với cái phiên bản lần trước mình cài đặt. Nên bây giờ mình sẽ update hết nó lên. Đây nó hết lên. Chưa thằng startup bắt lại ở thằng update này. Này nó không quan trọng. Nó là một cái thư viện để lấy những cái file mặc định về và file đó hiện tại nó có trong project rồi nên mà không cần nhất thiết để update lại. À, có thể tham khảo cái bài đầu tiên mình sẽ có cái hướng dẫn xài thư viện này. Ok, bây giờ mình cài đặt cho ba cái project luôn. Phiên bản mới nhất là 4.3.0. Ok, nó đã cài thành công. Tạm thời bỏ qua những cái thư viện liên quan tới cái project backend của mình ha, project service. Ok, bây giờ qua phần kế tiếp. Bây giờ mình sẽ cài tiếp một cái thư viện tên là Modern HTTP Client. Thì đây là một cái thư viện do một cái cộng đồng viết lên một cái thư viện mới để hỗ trợ cái việc truy xuất HTTP qua cái thư viện mysubnet.http client này. Nó được nhanh hơn và nó native hơn, nghĩa là đối với Android nó sẽ xài đúng cái thư viện native của Android để gọi. Đối với iOS cũng vậy. Thì bây giờ mình cài thêm nó vào cho ba project luôn. Thì đối với cái thư viện này bạn cài đặt thêm mục đích duy nhất là để cái request, những cái gửi dữ liệu qua mạng của bạn nó được nhanh hơn, tại vì nó sử dụng chính cái thư viện gốc của từng nền tảng. Ok, cài nó cũng nhanh thôi, xong rồi. Rồi, ok, tiếp theo là mình sẽ tạo một cái thư mục mới tên là service. Service. Rồi, tiếp theo mình sẽ tạo một new item. Mình tạo một cái class mới tên là table service. Thì đây là một cái service mình sẽ dùng để gửi những cái request lên phía backend và nhận dữ liệu trả về. Ok. Đây. Ok. Cấp lại cái class này lên. Ok, sau đó cái class mình sẽ có một cái hàm là tạm thời mình để là object ha, để trả về một cái đối tượng gì đó và hàm mình đặt tên là get. Ok, mình sẽ có hàm như thế này. Tiếp theo là mình sẽ có một số cái hằng số để mình lưu những cái giá trị mặc định để sau này mình có thể đổi một cách dễ dàng khi mà mình đổi thông số ha. Còn tăng string đầu tiên mình sẽ có cái API URL, cái đường dẫn đến cái backend của mình là cái gì. Thì đây là cái node của mình, mình lấy cái này API đúng chưa, chiếc API đúng rồi. Đấy. Tiếp theo là mình tạo một cái request và gửi đi nhận kết quả trở về. Thì cách viết như sau, đây mình dùng using và mình có một cái gọi là HTTP client, client bằng new HTTP client, nó nằm trong thư viện using systemnet.http. Tiếp theo là ở trong tham số, bạn thấy tham số nó đòi hỏi một cái handler, thì cái này bạn sẽ dùng cái thư viện modern HTTP client native message handler. Ok. Rồi. Mình sẽ như thế này ha. Tiếp theo là mình tạo một request. Bạn để ý ở đây mình là get. Phương thức gọi là get và kết quả trả về của mình là một cái dạng JSON, data dạng JSON. Ok, tiếp theo mình sẽ có một cái request, mình tạo request ha, bằng new request message. Phương thức tv get đường dẫn của mình sẽ là bằng cái API URL ở trên cộng với strict contact. Ok, như thế này cho càng ngày nó càng zoom to nha. Rồi mình ok, tiếp theo mình sẽ gửi cái request này đi qua http lại send. Send thì nó dạng là sim nhưng nó đang có quẹt một cái và response. Mình thêm cái tiếp đồ ngữ async lên trên phương thức như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ check if reborn.isassist started code thì mình sẽ đọc dữ liệu và mình trả về. Nếu cái này success false nghĩa là API mình lỗi hoặc là server không kết nối được vân vân thì mình sẽ quăng lỗi ở đây. Thì tạm thời cái chỗ này mình chưa implement ở bài này ha, thì mình sẽ quăng một cái lỗi là not implement exception ở đây để sau này mình trở về đây mình làm lại mình tiếp. Còn nếu nó thành công thì mình sẽ đọc kết quả và mình trả về. Thì để đọc cái dữ liệu dạng JSON thì bạn phải cài đặt một cái thư viện trên NuGet mà bài đầu tiên mình có cài rồi, đó là newtonsoft.json để hỗ trợ cái việc đọc chuyển đổi dữ liệu giữa JSON và object, object và JSON nó nhanh. Tiếp theo là bạn tạo một cái object tương ứng với cái kiểu dữ liệu này ha. Thì ở đây mình là một cái list, mình có dữ liệu là một dạng list và mỗi list nó có cái object nó giống nhau hết. Nên mình copy toàn bộ cái JSON ha. Bạn vào tool, bạn chọn JSON to C#. Thì cái trên máy của bạn chắc chắn sẽ không có cái này ha. Bạn phải tìm nó bằng cách bạn vào tool, bạn chọn extension này update. Sau đó bạn vào mục online, bạn search JSON. Ok, bạn sẽ thấy cái thư viện này. Thì cái thư viện này là mình viết một cái thư viện nhỏ để chuyển đổi giữa JSON to C# thôi. JSON và C# object. Ok. Ok, bạn phải cài vào. Và sau khi bạn cài thì nó nằm ở đây. Bạn chọn cái này luôn. Sau đó bạn dán cái thư viện ở lộn dán cái sau đó bạn dán cái dữ liệu bên đây, bạn copy vào dán vào đây. Ok. Bạn sẽ được một cái object như thế này. Copy toàn bộ. Thì cái này nó sẽ ứng với một cái class trong tầng model. Mình có tầng model ở đây và mình tạo một cái class mới. Sau đó mình copy vào. Referring cái using newtonsoft.json vào. Sau đó mình đổi tên, mình đổi này là contact đi. Đấy. Mình đổi tên class lại thành contact.cs luôn ha. Đấy. Bây giờ mình sẽ chuyển đổi từ cái dữ liệu trả về sang dạng tương ứng với object này. Thì ở đây dữ liệu của mình là một cái list, một cái array chứa nhiều object, nên cái kết quả của mình trả về sẽ là list. Object của mình là contact. Đấy. Nhớ using people call model. Rồi, mình đọc cái dữ liệu ra dạng trinh trước. HTTP lion log, sorry, response chấm content read string async. Đó thì mà quay vào đây mình được cái string, cái string chứa cái dữ liệu này. Tiếp theo là mình chuyển từ string sang list contact bằng cách dùng cái hàm của newtonsoft.json. Mình có json convert. convert chấm deserialize object, và mình deserialize nó ra thành dạng list object là contact đây, và mình quăng cái content vào return lại. Đây là xong một cái hàm gọi API cơ bản. Tiếp theo mình tạo view model và view cho từng nền tảng. Đầu tiên mình tạo view model trước, thì ở đây mặc định Xamarin MVVM Road nó tạo sẵn cho mình một cái thư viện gọi là first view model, thì mình sẽ rename nó lại thành viewmodel view model ứng với cái trang danh sách đầu tiên, và mình xóa những cái thuộc tính này của nó đi. Đây, một cái class của mình là như thế này. Tiếp theo là mình tạo một cái thuộc tính chứa cái kết quả sau khi mình gọi API để mình hiển thị ra màn hình ha. Thì tương ứng với kiểu dữ liệu là list contact, và thuộc tính thì có cái set. Okay. Vậy mình sẽ gọi API khi nào và lấy dữ liệu khi nào? Thì đối với MVVM Prod, cái hàm nó có một cái hàm mà khi cái ứng dụng, khi cái view ứng với cái view model này được log lên, nó sẽ gọi chính xác cái hàm đó, nó là public void init. Nó sẽ gọi hàm này khi mà ứng dụng, mà khi mà cái giao diện view của bạn được log lên. Rồi mình sẽ gọi API ở đây. Đầu tiên mình sẽ có va service, va service new cái vòng service chấm get contact away nó dàn cái async lên. Sau đó kết quả trả về mình sẽ lưu vô thuộc tính này. Xong. Ok, tiếp. Ok, bây giờ tới phần view thì mình xin làm phần cho project iOS trước vì cho nó nhanh, Android nó khá là lâu. Đây, mình có project iOS. Thì mặc định trong project iOS và sẽ có sẵn hai cái file như thế này, một là firstview.cs, hai là firstview.xib. Thì cái file này do MVVM Road nó tạo ra. Bây giờ mình xóa luôn, mình tạo lại ha. Xóa nó luôn. Ok. Bây giờ mình tạo một cái view mới, new item, add new item, và mình chọn view controller. Sau đó mình đặt tên là view. Thì tại sao mình đặt tên như vậy? Mình đặt tên như vậy để đúng với cái view model tương ứng ở đây ha, mà thấy là view list view model, thì mình đây đặt tên là view list view. Thì khi mình đặt tên đúng như vậy á, thì khi cái view này nó được log lên, nó sẽ gọi đúng cái view model luôn, và mình không phải yêu cho mình thêm cái bất kỳ cái hàm nào cả. Nhét vào bản tương ứng, và thấy một cái file .cs và một file .xib như thế này. Thật ra nó còn một cái file .designer.cs ở đây nữa, mà mình không có quan tâm tới cái file này ha. Rồi, đóng lại. Bước tiếp theo là bạn sẽ đổi cái class mặc định là UI view controller thành MVX view controller như thế này ha. Thì cái class này nó của thằng MVVM Rocks. Thì mình vào. Xong. Bây giờ mình sẽ chạy thử cái project này để coi cái view model nó log đúng không, và nó có gửi dữ liệu lên Azure để nó lấy dữ liệu về JSON, và mình đã deserialize bên đây không ha. Thì mình sẽ kiểm tra bằng cách mình đặt hai cái response, một cái ở đây và một cái ở đây, để coi nó có vào hàm này không, và coi nó có gọi cái phương thức này đúng chưa. Theo mình chọn lại ở đây là iPhone Simulator. Đây, mình chọn đúng với cái hình ảnh mình đang mở là iOS iPhone 6 và iOS 10.0. Chạy. Ok, nó ứng dụng mà nó đang chạy lên ha. Rồi, lên. Đây bạn thấy à, nó sẽ log vào cái hàm init này và nó gửi request. Tiếp theo bạn sẽ thấy một cái lỗi à, mình có một cái lỗi gì đây, mình có một cái lỗi liên quan tới system net web exception, là một cái lỗi liên quan tới gửi nhận request. À, bây giờ mình quét đi, sau đó mình vào output bạn kiểm tra lỗi thì bạn thấy ở đây à, đây là cái lỗi à, thì cái lỗi này do cái thư viện à, gửi à, dữ liệu của iOS à, nhất là trên iOS 10 thì cái thư viện này Apple nó bắt buộc bạn phải có API là HTTPS à. Ngày chính thức bắt buộc là tháng 1 năm 2017 lần. Hiện tại thì do mình dev mình để chế độ mặc định nên nó ở đây nó cũng bắt buộc luôn là mình phải đổi về HTTPS. Thì điều đó chứng tỏ một điều là cái modern HTTP client này nó work, nghĩa là nó lấy đúng cái thư viện gốc của nền tảng iOS để nó gọi dữ liệu gọi dữ liệu mạng gọi dữ liệu từ trên Azure. Bởi vậy nó mới phát sinh đúng cái lỗi của iOS này. Đó, bạn thấy. Đấy. Thì để khắc phục cái lỗi này thì mình stop nó trước đi ha. Mình sẽ thêm vào đây là HTTPS à, thêm chế vào thôi. Tại vì mình đang xài Azure nên cái API mặc định này nó sẽ có hỗ trợ HTTPS. Ok, bây giờ mình check lại ha. Chạy ứng dụng lại sao nó trắng trắng vậy. Rồi, ok. Ba hai một. Tương tự ha, nó gọi vào hàm init. Mình continue. Chờ khoảng một xúc. Đấy, dữ liệu đã gửi và nhận thành công. Thì bạn thấy sau khi nhận thành công nó sẽ bạc JSON qua object ứng với những cái object contact ở đây. À, mình có những cái thuộc tính tương ứng nó lưu dữ liệu vào đây hết rồi. À, bạn thấy ở đây mình có một cái list với khoảng 30 à, 30 item à. Ok. Thì bạn thấy hiện tại ở đây mình không có cái gì để hiện ra màn hình hết vì mình chưa có thiết kế giao diện cho cái trang này nha, mình mới tạo ra thôi. Bây giờ mình stop. Ok, thì đây là giao diện của cái view đầu tiên mà mình đang muốn xây dựng. Thì cái view này nó sẽ có một cái danh sách như thế này và mỗi danh sách ứng với một cái thông tin ha, liên hệ của một người nào đó. Thì ở đây mình sẽ có một cái hình, mình sẽ có ba cái tag ứng với từng tag, là tag đầu tiên là họ tên, tag thứ hai là tên công ty, tag thứ ba là vị trí ha. Thì ok, vậy mình bắt đầu bằng việc mở cái file SIP này lên. Tạm thời mình đóng những cái file còn lại cho nó trống chỗ ha. Đây, mở file này lên. Đây, nó load thành công ha. Mình có một cái trang design. Mình có một cái trang design nhỏ nhỏ như thế này. Tiếp theo là bạn mở vào cửa sổ property ha. Bạn có thể vào view nếu bạn không thấy ha. Bạn có thể nhấn F4 ha để mở cái cửa sổ property như thế này lên. Bạn có thể mở thêm hai view nữa là bạn vào view chọn order window, bạn chọn document outline đâu rồi. Đây, document outline. À, bạn mở nó lên và mình kéo nó xuống. Đây ha, tạm thời nó nằm ở đây. Sau đó mình mở tiếp view và mình mở cái toolbox ở đây, mình sẽ để nó nằm ở trên cái outline view này. Bạn đóng hết mấy cái này xuống. Ok, bạn sẽ thấy những cái control à, của nền tảng iOS nó nằm ở hết trên đây. Và Top của mình Online hiển thị những cái thành phần mà bạn đang có trên cái giao diện hiện hành. Thì hiện tại mình chỉ có một cái view như thế này thôi. Tiếp theo là bạn chọn vào cái viền màu xanh để chọn cả cái controller này. Bạn sẽ thấy cái file owner của bạn nó sẽ rõ tới đúng cái class People View. Class People View. Tiếp theo bạn bỏ cái phần View Side Class. Bỏ cái này đi. Và mình chọn lại cho iPhone. Tại vì cái app mình muốn là chạy trên iPhone, size trên iPhone trước, rồi cái chuyện iPad rồi này kia là tính sau. Bây giờ mình chạy iPhone ha. Đấy, và cho nó load lại. Ok, sau khi load lại thì bạn có thể chọn những cái view size tương ứng với những cái nền tảng iPhone thì có iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, Toilet gì đó. Chưa có iPhone 7 nha. Ok, giờ mình chọn 4 trước đi. Không quan trọng. Rồi, tiếp theo để làm cái dạng list giống như hồi nãy thì mình sẽ có một cái control gọi là table view, thì bạn kéo xuống đây, bạn chọn table view ở đây, bạn kéo vào, nắm và kéo vào như vậy, như thế này ở giữa. Ok, tiếp theo bạn click chọn cái control này cho nó có cái dấu tròn ở đây để mà resize thì thích ha. Ví dụ mình có size như thế này, size thế này. Theo bạn click vào một lần nữa, mình sẽ thấy cái dấu tròn nó đổi thành bốn dấu, các cái dấu này. Đây mình zoom to lên, mình sẽ thấy hai loại. Mình muốn là cái table view này nó tràn ra cái size của cái view này luôn. Ví dụ khi mình lên iPhone 6 cái màn hình bự hơn á, thì bạn thấy nó bị lệch ha, nó cứ nằm ở đây và nó cái khoảng trống nó sẽ khác với iPhone 4. Bạn thấy như vậy kích thước của mình nó sẽ không có tự scale ra ứng với từng cái màn hình. Bây giờ mình muốn nó sẽ tự scale ra thì trên cái nền tảng iOS á, cái việc mà những cái control nó tùy biến theo cái kích thước màn hình thì nó gọi là auto layout. Bạn thấy cái từ auto layout được tích ở đây, view auto layout. Thì để cài đặt auto layout mà mình muốn hiện tại là cái table view này nó phải scale ra hết cái màn hình ha, màn hình bự nhỏ gì nó cũng nằm hết ra cái màn hình hết, thì mình chọn lần thứ hai vào cái control để nó xuất hiện những cái icon như thế này. Đấy, tiếp theo mình sẽ giữ cái icon trên cùng và mình kéo nó chạm vào cái đường line trên cùng của cái view. Đấy, thì cái này tượng trưng cho khoảng cách từ đây lên đây. Và nó mặc định nó sẽ xét đúng cái kích thước hiện tại của mình là 36. Tiếp theo mình kéo qua đây, mình sẽ có listing bên tay trái là 20, bên tay phải là 20, dưới cùng là 27. Ok, mình luôn làm cái ha. Bây giờ mình thử qua iPhone 6 và thấy nó sẽ tự giãn ra, nó không như người nữa, nó tự giãn ra. Giờ nó cũng chưa như ý mình nữa, ý mình là nó không có cái khoảng trắng bốn bên như thế này. Bây giờ mình sửa cái số 36 này lại thành số 0. Thì bạn chọn vào cái content ứng dưới bên đây ha, bạn kéo vào và sẽ có một con content ở đây. Thì hiện tại sao bên nó có một số bug liên quan tới cái designer, số này lúc nào nó cũng hiện là không hoặc là cái số trước đó. Tạm thời đúng ra nó sẽ hiện cái số 36 ở đây nhưng mà hiện tại nó hiện là không, thì bạn cứ nhập lại số 0 và bạn gõ enter thì nó sẽ lưu vào cái số 0 ở đây. Cái số bên này mới là đúng ha, cái số bên này nó hơi ảo xíu, nó đang bị bất. Enter lần nữa để nó lưu số 0 lại. Enter lần nữa. Button. Enter lần nữa. Boom. Rồi, 1 2 3 4. Nhưng mà bạn thấy trên cái view bạn nó vẫn nó nằm yên vị trí cũ, nó chưa thay đổi gì đúng không? Bây giờ mình chọn vào cái table view và mình nhấn cái nút update ở đây. Update frame based on constraints. Ok, bấm vào. Đấy, thì bạn sẽ thấy nó tràn ra đầy cái view. Giờ mình thu nhỏ lại ha. Bây giờ mình chọn là iPhone 4 nè. Đấy, nó vẫn tràn ra. iPhone 6, nó vẫn tràn ra. Đấy, ok. Mình được một cái table view để hiển thị danh sách. Okay, tiếp theo mình sẽ thiết kế từng cái item một. À, như cái mẫu design nãy bạn thấy, từng cái item một ở đây, từng cái item một ở đây, thì mỗi cái item nó có chung một cái template à, như khi nãy. Bây giờ mình sẽ thiết kế những cái đó. Tiếp theo bạn vào view, bạn add new item à, và bạn chọn ở đây là table view cell à, table view cell, và bạn đặt tên ở đây, mình đặt tên cho dễ hình dung à, là table row, tại vì mỗi item nó ứng với một dòng của cái table thì mình đặt là table row ha. Bạn có thể đặt tên nào tùy tùy thích ha. Này tiếp theo là bạn sửa lại à, tương ứng với nãy bạn sửa các class mặc định thì thêm chữ MVX ở trước đấy, và using cái thư viện MVVM Prod vào à, using nó vào à, done. Theo là qua phần thiết kế à, bạn mở file ship lên. Ô, sau đây mình mở nhầm à, bộ nào trong ship rồi, chờ nó lót xíu. Ok, tiếp theo là mình sẽ thiết kế cái template cho cái bộ rau này ha, ứng với từng cái dòng trên cái list của cái view. Thì hồi nãy mình có mở cho bạn xem, thì bây giờ mình sẽ có cái giao diện mình nó như sau. Một là có một cái hình ngay đây, và ba cái label ở đây cũng như những cái thông tin tương ứng à, thì bây giờ mình sẽ đối với cái hình thì bạn sử dụng một cái control tên là view, và bạn hãy sạch này để ra kéo vào đấy, mình tạm thời mình resize nó nhỏ lại như thế này à, mình có thể kéo cái này bự ra hoặc nhỏ lại tùy thích ha. Tiếp theo là mình sẽ có ba cái control để chứa cái tag, thì ở đây mình có control tương ứng với label. Rồi, một thằng mình kéo vào, hai thằng nữa, hai thằng, sau đó là ba thằng, kéo vào để tạm nó ở đây đi đấy. Ba cái này một thì cái này một cuối mình muốn cái phông chữ nó nhỏ xuống một xíu thì mình chọn vào cái này bò và phông chữ mình nhập lại là 14 nè. Sau đó màu thì mình muốn nó thành màu xám xíu à, xám xíu à. Đấy ba cái. Rồi tiếp theo là để cái những cái vị trí của những cái control cũng như kích thước nó được đảm bảo khi mà cái cell này nó thay đổi kích thước. Thì giả sử mình dùng kéo bự ra, bạn thấy nó cũng nhỏ như thế này, hoặc là nó không đúng vị trí gì đó cũng phải. Thì bây giờ mình sẽ làm auto layout cho cái cell này. Thì đầu tiên mình muốn là cái hình của mình á, cái hình này nè, nó lúc nào cũng là hình vuông, nghĩa là cái độ rộng và độ cao lúc nào nó cũng bằng nhau. Thì mình chọn vào ha, sau đó mình tích chọn cái lần thứ hai, thì bạn sẽ thấy nó có bốn cái pin ha, những cái pin nó xung quanh như thế này, thì mình zoom to lên ha. Thì mình set cái độ cao trước, bạn chọn ha, bạn click chọn, bạn chọn hay, nó sẽ ra một cái content mới ha, cho cái kích thước độ cao hiện tại là 122. Tiếp theo bạn chọn width thì bạn được click ha, và bạn giữ, bạn kéo nó lên cái pin này và thả ra. Sau đó bạn chọn phần cái lựa chọn thứ hai là aspect ratio, thì cái aspect ratio này nó sẽ là cái tỷ lệ giữa cái width và cái height à, cái height. Bây giờ mình sẽ có tỷ lệ hai hàng này, hiện tại là 123:22, mình muốn cái tỷ lệ này nó là một, nghĩa là lúc nào nó cũng bằng nhau. Thì mình chọn vào cái phần trend, sau đó mình kéo xuống cái phần multi multi l mình kéo xuống cái phần mục này và sửa lại là một đấy, một ở dưới là không à, một là không. Thì tỷ lệ lúc nào nó nghĩa là độ cao bao nhiêu thì độ rộng bấy nhiêu. Ok, bây giờ mình có tiếp theo là mình muốn cái hình này nó cách ở trên bao nhiêu đó, ở bên phải bao nhiêu đó, ở dưới bao nhiêu đó ha, đúng tỷ lệ. Lết thêm lần nữa để ra mình cái pin này, bạn chọn cái pin trên cùng ha, pin dạng basing, mình kéo nó lên trên, bên trái cũng vậy, kéo qua dưới cũng vậy, kéo qua đây. Sau này mình kéo lộn ha, nó tới hai cái pin nó gần nhau quá đây, mình kéo nó như đây. Ok, hiện tại cái này nó là 13 đúng không, thì mình sửa lại là khoảng 10 thôi, 10 ha, do nó có cái lỗi bạn thấy nó có số 10 ở đây, nhưng mà ở đây là 12. Enter cái nó lưu lại tương tự 10, enter cái Rồi. Bạn thấy ở đây nó đang báo đỏ ha, báo lỗi. Bạn ra vào bạn sẽ thấy là cái lỗi nó cùm lít, không nó bự quá không thấy được. Tạm thời nó sẽ xung đột giữa cái content về độ cao của cái hình là 122 và hai cái content top ha. Tại vì cái này mình đã set cứng là 122 thì hai cái này nó thành vô nghĩa ha. Nên nó bị cùm lít, nó có đỏ ở đây. Nên mình sẽ xóa luôn cái content 122. Chọn vào nhấn delete ha. Nó hết báo đỏ. Bây giờ mình update lại. Và sẽ thấy nó tùy theo cái kích thước của cái view bên ngoài và nó hình vuông và nó cách đều ba phía, à, ba phía đây. Ví dụ mình kéo cái view này nhỏ lại xíu và mình chọn nó, mình chọn update thì bạn thấy à, nó nhỏ lại. Giờ mình để lại bự cho nó dễ thiết kế ha, chọn vào và chọn tiếp. Rồi tiếp theo sẽ là xử lý ba cái label này, thì mình sẽ có đầu tiên mình chọn hết cả ba cái ha, à, giữ shift để chọn cả ba cái label. Đầu tiên mình muốn cho ba cái này nó độ rộng, à, nó bằng nhau hết thì mình chọn vào cái phần trên này, à, equal width, chọn vào đấy. Tiếp theo là mình muốn nó giống hàng bên tay trái, à, nghĩa là những cái chữ này nó cái vị trí bên tay trái này nó bằng nhau hết thì mình chọn lại cái phần trên này highlight, à. Đây cái tiếp theo là mình muốn cái label trên cùng, à, nó cái vị trí của nó là cách cái thằng này, cách thằng này và cách ở trên, à, mình nắm mình kéo lên trên và hai cái giá trị này sẽ là một cái là cho nó 10 luôn đi ha, cho nó đều mỗi bên là 10, à, mình có thể mình không cần cái top này, top này bạn có thể set bằng 10 rồi hoặc là bạn bỏ cái này đi, bạn cho hai cái label này và cái hình này cái độ cái nó canh đều ở trên thì mình sẽ chọn hai cả hai rồi mình chọn là cái này top đấy ha, thì nó ứng với cái hồi nãy tại mình do mình xếp cái này bằng 10 rồi, cái này lên view cái hình lên view là 10 rồi nên cái label này lên view nó cũng là 10 tại vì hai cái này nó bằng nhau đấy. À, tiếp theo là cái label bên dưới tương tự là mình chọn nó và mình chọn cái hình mình sẽ canh, à, theo button cho cái label bên dưới nó bằng như cái này rồi tục. À, hiện tại là hai cái này nó có vị trí rồi, còn cái giữa, à, cái giữa chưa biết nó nằm đâu thì cái giữa mình sẽ cho nó cách cái label bên dưới, à, tương ứng với cái content là chọn nó và mình nhập vào khoảng 5 đây ha, rồi sau đó mình nhấn chọn một control, sau đó mình nhấn control A để nó chọn tất cả control và mình nhấn update lại. Đấy, thì bạn thấy những cái vị trí nó sẽ đứng dưới những cái tiếp theo là bạn thấy cái này nó hơi sai sai là nó hơi nhỏ đúng không? Ví dụ cái này mình kéo là nhỏ xíu rồi mình control A và mình update, à, thì nó bự ra. Tại vì ba cái label này kích thước nó bằng nhau, nhưng mà hiện tại nó bằng nhau thì nó nhỏ quá. Mình muốn là nó rộng hết cỡ luôn, nghĩa là hiện tại cái view bao nhiêu thì nó rộng bao nhiêu, thì hiện tại cái view này nó nhỏ ra cho dễ đi sai ha, nhỏ là xíu. Sau đó mình chọn cái label trên cùng thôi ha, sau đó mình chọn cái spacing, yeah, cho nên nó cách cái lời phải này, à, tương ứng với số 10 luôn ha, cho nó canh đều hết. Thì tại sao mình chỉ chọn có một cái thôi, mình không chọn ba cái, tại vì hồi nãy mình xét là ba cái này kích thước điều động nó bằng nhau hết nên cái này mình chỉ cần chọn một cái trên thôi, còn control A mình update lại thì bạn thấy ba cái label hai cái label bên dưới nó cũng update cái kích thước theo đấy, vậy là mình đã có một cái template cho cái cell ha. Giờ mình thử cái nhỏ lại khoảng 80 khoảng 70 đi đấy, sau đó mình chọn update. À, mình chọn lại mình chọn control A mình chọn update, à, 70 có vẻ hơi nhỏ thì mình chọn lại khoảng 80 nữa control A chọn update đấy có vẻ nó sẽ hơi nhỏ xíu 85 này, thì cái này là cái kích thước mình coi lúc design thôi nhưng mà mình có thể lấy những cái số này để mình xét lúc dùng để mình ha, control A chọn control A và update, à, có vẻ nó đẹp hơn. Có thể cái chữ này mình cho nhỏ lại một xíu, mình cho lại khoảng là sai đâu lại 10 âm thôi. Đấy, mà cái khung nó có thể nhỏ lại xíu. À, Ctrl A. Giả sử mình kéo lệch nha, kéo cái này lệch qua đây, sau đó mình chọn Ctrl A, còn đây, chọn OK. Bạn thấy nó vẫn nhảy ra như cũ, à, tại vì nó đã set constraint rồi. Bạn có thay đổi như thế nào thì nó cũng như cũ thôi. OK, bây giờ mình tua lại. Tiếp theo là mình sẽ chèn cái template này vô cái table, à, table view, bằng cách bạn mở lại cái view controller, à, CF. Hiện tại thì mình xóa hai cái phương thức dư thừa ở đây rồi. Tiếp theo là mình override lại, mình viết lại, mình override lại một cái hàm có sẵn là view delete. Thì cái phương thức này nó sẽ được gọi khi cái view này nó hoàn tất cái việc lót lên, nghĩa là hệ điều hành vừa lót cái màn hình này lên thì nó sẽ gọi cái này. À, tiếp theo mình sẽ tạo một cái sụt để cho cái table view tương ứng vào, mình xếp cái cell cho nó luôn. À, thì mình sẽ có một cái mvx symbol table view sụt ở đây. Thì cái này là do trong thư viện mvconrot cung cấp, à, mình xài luôn. Thì ở đây bạn thấy nó có ba tham số nè. À, thì tham số đầu tiên là cái table view bạn muốn, à, chèn vào. Thì hiện tại mình gọi this đúng không, mình chưa có cách nào để mình gọi cái table view qua đây, bên tại nó nằm bên design mà. Nên tạm thời mình xóa này đi ha. Tiếp theo bạn mở lại cái file design của cái controller này, chờ chút xíu để nó lót lên. Đây, bạn sẽ có cái table view hồi nãy mình đã tạo, à, mình chọn vào, à, phải chọn ở đây, hoặc bạn có thể chọn bên đây hoặc chọn đây, à, tùy. Sau đó bạn phần vào phần quyết định phần name, à, mình gõ tên đó. Bây giờ mình đặt tên là table table view, à, enter. Mình thấy cái tên nó nằm ở đây. Sau đó bạn tu lại, bạn qua lại file CSS của nó, bạn gõ this, à, bạn sẽ có cái table table view ở đây. Tiếp theo là hai ô kế bên mà sẽ truyền vào là table row chấm key, cái okay. Tham số thứ ba cũng vậy luôn. Đấy, để nó biết là cái table view này sẽ ứng với cái row hoặc là view row. Đến. Tiếp theo là bạn chèn cái sụt nào vào cái table view, bạn sẽ có là chấm sụt bằng sau đó bạn gọi view table view chấm reload data. Data đây, reload data. OK, tiếp theo là để nó hiển thị cho đẹp thì mình nên set cái độ rộng cho cái dòng rào bằng, hồi nãy mình để là khoảng 85 đúng không? Đây, tại vì bạn có thể kéo thả bên đây tùy thích, à, bạn có thể kéo thả bên đây bao nhiêu tùy thích, nhưng mà cái số này nó sẽ không được apply. À, bạn phải gõ bên đây trực tiếp ở đây thì cái số nó mới là cầm lại. À, đấy rồi, đó là xong phần table và cell. Tiếp theo là để lót cái dữ liệu ở dưới view model. Ở view model mình có cái dữ liệu, à, đây control view model và bay view controller như thế này nha. Mình để lót cái dữ liệu là hiện tại là một cái list contract lên cái table view này và nó hiện lên từng cái dòng thì mình làm sao. Thì do ở đây mình xài mvconrot nên mình sẽ thông qua cái cơ chế binding của nó ha. Thì để em lên mình binding, đầu tiên bạn đầu tiên là is chấm add binding, đây binding có s ha, binding. Thì ở đây nó sẽ yêu sinh một cái namespace mới là my mvconrot binding, à, binding contact. Tiếp theo bạn tạo trong đây một cái tham số new dictionary object string như thế này, và bạn gõ từng cái cặp giá trị key value ở đây. Đầu tiên là binding cái object cần binding là gì, ví dụ ở đây mình sẽ dùng cái sụt và cái chuỗi tương ứng với Biden nó là gì, thì mình sẽ là item suốt và cái thuộc tính là contact. Thì nếu mà bạn nào làm MVVM rồi ở Windows Phone hoặc là những cái nền tảng của Microsoft về SAML thì bạn sẽ thấy cái này rất là quen, item suốt và contact. Còn bài vào cái object nào thì ở đây hiện tại mình bài vào cái object là suốt này à, chứ không phải là table view ha. Ok. Tiếp theo bạn chạy thử à, mình chạy thử tương tự mình sẽ đặt Redbone ở đây và ở hàm init, chạy thử ha. Ok. Ồ, bị lỗi rồi. À, nếu bạn build ứng dụng iOS và gặp cái lỗi vừa rồi thì cái lỗi đó là do cái remote simulator của nó ha. Thì cách khắc phục như sau, bạn vào setting ở menu tool option và sau đó vào phần iOS bạn bỏ cái này đi. Bạn chọn ok để nó lót lại cái simulate mặc định à, trên máy mắc trước. Đây, bạn sẽ thấy cái mắt của mình ở đây. Ở đây mình chọn dùng VMware ha. Bạn sẽ thấy cái ứng dụng nó được build lên và chạy tốt trên cái VMware này. Đây, VMware mở và chạy. Ok, mình quay về cái việc debug trước ha. Đây, bạn thấy nó gọi view delete trước ha. Sau đó nó gọi init luôn và nó xin đó. Ở đây là những cái control nó thực hiện cho mình xong chèn sổ các thứ theo là bạn thấy cái list này nó được lock xong. Bây giờ mình quay lại kết quả ha. Okay, kết quả bạn thấy nó trống rỗng không có gì hết à, nó trống rỗng không có gì hết tại vì mình chưa có bind những cái dữ liệu cho từng cái cell à, mình mới có cái table này. Hiện tại bạn thấy nó có rất là nhiều ô ở đây, vậy phải làm sao tiếp theo. Stop này đi, bây giờ mình cách mở lại cái simulate như hồi nãy là mình tắt cái cũ này đi, sau đó bạn trở về với Visu tích lại cái dấu này, sau đó chạy lại lần nữa. Thì cái đó là cái cách khắc phục cái lỗi của cái remote là tắt nó đi và mở lại bên máy mắc xong rồi mở lại nó lần nữa. Tại vì cái hiện tại cái phiên bản simulate remote từ Windows qua Mac hiện tại nó còn đang review, lâu lâu nó sẽ có lỗi vậy. Bạn sẽ thấy nó lót lên như thế này, sau đó bạn sẽ thấy cái Redbone tương ứng chạy cho Redbone như thế này. Một năm. Đây, mà thấy nó có những cái dòng trống à, như thế này. Giờ tạm thời mình sẽ stop nó đi. Tiếp theo mình sẽ bind cho cái cell. Đây, xuống. Cell. Thì ở trong cái cell này bạn sẽ không có cái phương thức view deadlock giống như nãy nữa à, mà mình sẽ sử dụng một cái cơ chế trong cái hàm contract của nó như thế này, gõ dist chấm delay by à, delay by đấy, và nó là một cái phương thức như thế này. Tiếp theo bạn gõ add đây đừng khi chân khi này à, nhớ using ở trên ha, new dictionary object và string. Tiếp theo nghĩa là những cái object sẽ ứng với những cái control. Bây giờ mình sẽ có những cái control mình gọi đi, mình chưa có control nào ở đây hết, tại vì mình chưa đặt tên. Tương tự bạn mở lại cái viewport.shift như thế này, bạn đặt tên những cái control, đầu tiên là hình, mình đặt là photo. À, chờ nó load lại xíu. Ok, tiếp theo là cái label ở trên thì mình đặt là label name nha, tại vì cái cột này là hiển thị họ tên. Tiếp theo cái dòng này là hiển thị công ty, giống như khi nãy mình đặt label money. Tiếp theo cái cuối cùng, xong ba thằng, bốn thằng chứ. Okay. Rồi quay lại, đầu tiên là mình bài ba cái label trước ha. Đầu tiên là label name, mình sẽ bài định thuộc tính tag cho nó ứng với cái property là name. Rồi sau đó mình copy ha, mình tạo cái thứ hai phải. Rồi tiếp theo là label company thuộc tính là company. Tiếp theo là label label job type thuộc tính tag và tên thuộc tính của model là job title. Đây thì ba cái name company và job title này nó ở đâu, thì mình quay lại cái view model xíu. Hiện tại mình buy cái list contract này cho cái sụt của cái view thì nghĩa là ứng với một cái dòng, một cái dòng nó sẽ có dữ liệu ứng với một object có đó là contact. Vậy nên những cái thuộc tính mà mình binding ra chính là cái thuộc tính của class contact này. Name thì ở đây nó không có, nó chỉ có first name và last name thôi. Thì mình tạo một cái thuộc tính tạm ở đây, public name, sorry, public string name, và cái giá trị của nó là ghép bởi first name và last name. Đấy. Giá trị nó ghép bởi first name, còn các là last name. Xong. Trở lại với cái cell đâu rồi. Cell đâu rồi. Mở đây đi. Ok, tiếp theo là cái hình. Thì cái hình thì đối với iOS mình không phải định theo kiểu là control và thuộc tính này được, mà mình phải có một cái đối tượng để mình lưu trữ cái card cho cái hình để lần sau nó load nhanh hơn và cơ chế binding nó đúng hơn. Thì mình sẽ có một cái gọi là mvx image loader, image view loader, và mình sẽ có đặt loader ở đây. Tiếp theo mình đặt là photo loader đi, để giả sử mình có nhiều cái hình thì mình phân biệt, tại vì một cái loader này sẽ ứng với một cái hình thôi. Tiếp theo là mình ở đây mình khởi tạo nó, trong ngay đi. New view loader, và mình sẽ có một cái function và trả về edit.photo là gọi là cái phần photo, không cần edit này cũng được. Tiếp theo mình sẽ binding, mình gọi binding ở đây bằng cách là mình phải thêm là photo loader ở đây. Đấy. Thuộc tính là image URL và cái đường dẫn của cái hình ảnh nó sẽ được lưu trong cái thuộc tính là photo URL. Mình lấy cái tên nó vào đây. Ok. Để những cái hình và photo loader này nó work một cách dùng nhuyễn thì bạn cài thêm một cái thư viện cho thằng test này nữa. Mình cách vào bằng logit. Và bạn cài một cái MVVM ROS image. Nhầm, nó tên là Download. Cat ở đây. Ok rồi. Mình đã cài xong một cái plugin là download cat, thì cái này nó nhằm để tải những cái hình này kia nó tiết kiệm hơn và nó nhanh hơn ha. Ok, mình quay lại với cái Vivo Draw của mình ở đây thì mình kiểm tra lần nữa ha. Tag name, tag company, tag job type, image photo như vậy không. Thằng này thêm một cái là thằng này để nó là gì ha, nó bao lỗi kệ đó. Ok, không thì mình quăng cái này ra đây cho nó đừng có báo lỗi đó. Mà mình cái đó không phải là lỗi nha, cái đó mình là cái nó nhắc nhở của resolver để sửa lại cho nó cú pháp cho nó chuẩn thôi chứ lỗi gì không phải. Rồi sau khi bay hoàn tất mình chạy lại ví dụ ok để ý nha, hiện tại mặc dù đã binding hoàn toàn là đúng nhưng mà cái view của bạn vẫn chưa thể gì ở đây. Bạn có thể kiểm tra bằng cách bạn vào output ha, vào output bạn sẽ không thấy nó báo một cái lỗi nào ở đây hết ha, tất cả đều ok. Nhưng tại sao trên cái view của mình không hiển thị gì hết à. Bây giờ mình debug lại các bạn xem kỹ cái bước này ha. Mình có cái controller ở đây, đặt hai cái dashboard ở đây ha, và vào cái view model mình đặt hai cái dashboard ở đây, sau đó mình chạy lại. Ok, mình chạy ứng dụng bạn sẽ thấy các cái thứ tự nó chạy cái dòng lệnh như sau. Đầu tiên bạn sẽ thấy nó vô view load trước ha, sau đó nó sẽ nhảy vào init. Tiếp theo bạn thấy là những cái phương thức và câu lệnh ở đây, bạn thấy nó gọi hết kể cả set sụp cho cái data table, cái table view ở đây sụp. Nhưng mà hiện tại cái view model của mình nó chưa có gọi lót cái này xong, do vì do mạng ha. Cái này là request ra bên ngoài nên tùy tốc độ và ở đây độ quay, nên khi cái này dashboard này nó chưa nhảy và mà nó đã lót hết những cái dữ liệu vô cái table rồi ha. Bây giờ mình continue, bạn thấy nó chờ một xíu và ở đây bắt đầu mới có dữ liệu. Tuy nhiên cái những cái lệnh set data và sụp cho cái table view nó đã chạy qua rồi. Chạy qua lúc cái sụt này nó còn trống. Do vậy trên cái view bạn sẽ không thấy bất kỳ item nào hiển thị ở đây hết. Mặc dù đã bay lên đúng. Đấy. Rồi. Bây giờ mình stop ha. Như vậy để cách giải quyết cái trường hợp này như sau. Đầu tiên mình vào view model. Vào view model. Sau đó bạn đổi cái thuộc tính thông thường như thế này thành thuộc tính có notify. Bằng cách đầu tiên mình chuyển về một dạng thuộc tính có biến private và biến public đây. Tiếp theo mình sẽ cái hàm có sẵn trong cái MVX vModel là set property. Thì trong đây nó có hai tham số như thế này. Thì cái hàm này được element dựa trên một cái interface. Trong thằng này có là nó nằm trong object đầu trong đây là khá là xa ha. Thêm một cái nữa nha, cái interface gốc tên là inotify property chain. Thì cái interface này nó thuộc cái bộ system.component model. Thì cái bạn nào mà có làm như VVM trước đây thì bạn sẽ thấy cái interface này nó quen à. Thì cái interface này mục đích của nó là noti cho cái view biết khi mà cái thuộc tính, cái giá trị thuộc tính của bạn thay đổi. Do vậy mình xài nó ở đây. Bây giờ mình bỏ toàn bộ dashboard bằng cách mình vô debug, mình clear all. À, mình chạy lại. Này, bạn thấy sau khi dữ liệu được load lên, nó sẽ có như đây. Vậy tại sao chỗ này chưa có cái hình? À, cái chỗ này chưa có cái hình. Bạn kiểm tra bằng cách bạn vào output thôi. Bạn thấy nó có một đống lỗi nó quăng ở đây. Đây có một cái lỗi như này. Fail to download image. À, đường dẫn đây. Lỗi, lý do là nó tìm không thấy. Đấy, nó tìm không thấy cái thai gì đó. Ok, could not log file assembly. Đó. Hoặc là đây, npm log file login. Đấy. Để khắc phục lỗi này bạn cài thêm một cái thư viện trên Nuget nữa. Bạn vào đây, bạn gõ cái npm log file login file vô. Nếu nó không tìm thấy thì bạn bỏ bớt đi, gõ cái file thôi. Thì nó sẽ ra một cái này, bạn cài vào. Đấy. Thì qua đây các bạn để ý khi mà binding sai thì nó sẽ hiển thị ở dưới cái cửa sổ lỗi debug cho mình để mình tìm cái lỗi đó mà mình fix chứ không phải binding lẫn không ha. Rồi sau khi cài thành công mình chạy lại. Đấy, thì lúc này bạn thấy hình nó sẽ được lót lên. Đấy. Tiếp theo là mình làm cho nó một cái title ở trên đây nữa cho giống. Mình vào cái view này, mình thêm một cái thuộc tính title như thế này. Chạy thử lần cuối. Rồi, nó có cái hay rồi và dữ liệu của mình ở đây. Đấy, hình ảnh đồ các thứ đã đúng. Đây. Vậy là mình xong cái trang đầu tiên. Trang đầu tiên của cái ứng dụng này. Đấy, trên nền tảng iOS. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với việc thiết kế giao diện trên cái nền tảng Android. Bây giờ mình sẽ start project. Bước đầu tiên mình đang muốn là giao diện Android của mình sẽ có giao diện của những cái control trong bộ Zero Design của Android. Thì mình sẽ cài một số cái Nuget liên quan. NPM.Design. Và sẽ thấy một cái thư viện ở đây là NPM.Roy Support Design. Thì thư viện này chỉ cài trên Android thôi, không phải iOS. Giờ mình cài trên Android. Rồi, chọn Accept ha. Thấy là nó cài khá là nhiều thư viện. Ok. Mình mở lại thì hiện tại cái giao diện của ứng dụng nó là giao diện mặc định như thế này. Mà thấy nó control rồi màu sắc nó không có được nổi bật cho lắm ha. Thì bây giờ mình sẽ apply một cái theme mới ứng với Material Design và dựng ứng dụng những cái thư viện Support Design trong bộ Android SDK. Đầu tiên mình sẽ tạo trong resource hai tập tin mới. New item. Mình chọn data và mình gõ đây là color.html để chứa những cái define những cái resource màu sắc cho ứng dụng. Tiếp theo một file XML nữa gọi là style. Style XML ha. Đây file style này để chứa cái theme. Ok. Trong tập tin color.xml này mình define một số cái màu như sau. Mình có một số cái mã màu tương ứng với key, một số cái key có sẵn như thế này. À. Tiếp theo là trong style mình sẽ khai báo một số cái theme. Mình có cái theme như sau, một cái là visible theme base kế thừa từ cái theme mặc định của bộ serial design là áo combat và cái giao diện là light, nghĩa là nền trắng, nền màu sáng. Tiếp theo là mình apply những cái color, thay đổi những cái color mặc định bằng những cái color mình define bên đây. Đấy. Tiếp theo là mình define một cái theme kế thừa từ cái theme bên dưới. Thì theme này mình sẽ bỏ cái title bar mặc định của cái Android. Mình bỏ cái trên này. Đấy, bỏ cái trên này. Tiếp theo là mình sẽ apply cái theme này cho cái vùng Android này bằng cách bạn vào property, bạn chọn cái file Android Manifest ở đây, mở lên và bạn thêm một cái attribute cho nó như thế này, Android 2.theme bằng amok style tên ha, còn theme để bạn view lại cái ứng dụng. Bạn nên chọn review vì mình vừa chèn một số cái thư viện về support design các thứ, nên chọn review cho chắc cú ha. Đúng rồi, khi mà quá trình view hoàn tất ha, bạn có thể tiếp tục công việc, nghĩa là bạn đã không gặp phải bất kỳ cái lỗi nào. Tiếp theo là như ở phi hướng iOS thì bạn phải đổi cái tên này hoặc là xóa đầu lại ha. Thì ở đây mình đổi tên thôi cho nhanh, mình đổi tên nó là đúng cái tên của cái view của mình, global list view. Rồi tiếp theo bạn vào phần layout trong visual và bạn chọn first view, thì đây là cái view được thiết kế bằng XML ha, theo chuẩn của Android SDK. Tuy nhiên trên Xamarin thì cái tập tin của nó là kết thúc bằng .axml. Mặc dù cái sụt của nó bạn thấy là vẫn là XML bình thường và các cái control khai báo tương tự như phía bên rồi Studio có bằng Java. Bây giờ mình xóa cái này đi. Sau đó mình tạo lại add new một cái file Android layout ở đây ha. Mình đặt tên là Vimbo Lip View ha. Ok, mình có cái file như thế này. Bước kế tiếp, mình sẽ thiết kế hay giao diện cho cái trang này. Thì để hiển thị cái list thì bạn có thể xài một số control của Android như là list view hoặc là recycle view. Thì ở đây mình xài recycle view, thì ở đây bạn sẽ không thấy nó nhắc code phần recycle view ha, nó chỉ có những cái control mặc định ở đây thôi. Đấy, thì để xài để sử dụng recycle view và có thể binding dữ liệu giống như table view bên phía iOS khi nãy, thì MVVM Code nó hỗ trợ cho bạn một cái control được kế thừa từ cái bộ thiết kế của Android thôi, và nó viết sẵn những cái hàm binding rồi, giờ mình chỉ sử dụng thôi. Đầu tiên mình chèn một cái frame layout ha, cho nó chứa mình có Android layout web là MacFarlane luôn. Sau đó mình có rồi layout này MacFarlane luôn. Trong trong theme này mình sẽ khai báo một cái control ứng với cái bộ support design của MVVM ROS là MVVM ROS CROI support VBI recycle view chấm MVX recycle view. Và đây là một cái control thì mình sẽ có hai cái thuộc tính bắt buộc phải có là layout với layout 2. Mình ở này mình cho là view tiếp theo là layout 2 từ layout này rồi. Mình sẽ có thêm một số cái thuộc tính cho nó. Ở đây mình có Android ROM là bằng Tico, một số thuộc tính mặc định. Tiếp theo mình sẽ trở lại xíu với cái đồ chế cả web hồi nãy. Bạn sẽ có cái list view ở đây, bạn thấy mình kéo cái này qua ha. Bạn thấy bên này nó binding bằng cách là nó tạo một cái sụp thông theo một view sụp rồi các thứ. Đấy. Nếu bình thường bạn sử dụng Android thuần không có dùng cơ chế binding hoặc là không có dùng MVVM thì bạn bắt buộc phải làm adapter, rồi bạn bắt buộc phải làm phải viết code cho cái adapter đó để nó truyền đúng cái giá trị nào, thêm đúng cái view nào để nó hiển thị cho một cái list view trên Android. Thì khi sử dụng MVVM ROS thì bạn rút ngắn được cái thời gian bằng cách mà sử dụng binding ha. Ok, đầu tiên bạn chèn một cái namespace mới là LNS 2 chấm, mình để là local đi. Bạn 2 chấm xịt xịt schema yes Android gạch nói auto hay như là gì. Tiếp theo bạn gõ local 2 chấm MVX by, đây là cái cấu trúc binding của MVVM ROS trên Android. Thì by ở đây mình sẽ dùng cái thuộc tính tương tự là item sụp và thuộc tính để by là contact. Tiếp theo về cái cell bên iOS thì bên đây gọi là item template hoặc là item là dòng, thì ở đây mình sẽ tạo một cái view mới để miêu tả cho cái dòng dữ liệu ha. Một dòng dữ liệu thì mình lưu item, mình chọn Android layout và mình đặt tên là demo ground luôn cho nó tương ứng với bên kia. Ok, mình có cái giao diện ra như thế này. Đầu tiên mình sẽ thiết kế cho nó thành cái giao diện giống như template bên iOS là có một cái hình và ba cái text ha. Thì mình có horizontal. Tiếp theo mình sẽ có một cái image view ở đây để chứa cái hình. Thì cái Android 2 chấm layout web layout web mình cho 50 đi nha. Rồi đi đây. Rồi, hãy chấm layout. 50db. Rồi, xong rồi. Scale 2 fit center. Ok, một control. Thì mình sẽ có một cái linear layout nữa để chứa ba cái text. Mình copy cho nhanh đi. Vô đây. Orientation mình để là vertical. Rồi. Mình sẽ có ba cái text, thì cái text ở Android nó là text view. Text view. Thì mình cũng có hai cái thuộc tính width và height. Width thì mình để max parent hay thì mình để prop content ha. Rồi mình sẽ có thêm hai cái tag nữa, hai ba cái. Rồi, mình có ba cái tag. Format nó cái thì dễ nhìn ha. Rồi, tạm thời đóng cái phía bên đây lại. Sorry, đóng hết luôn rồi. Ok ha, tiếp theo mình chỉnh lại một số cái, ví dụ như cái tag này. Tag size 16 cho nó bự lên xíu ha. Đây, cái này. Tag size 11. Đấy, cho nó bự lên. Rồi. Tiếp theo là mình thêm một số thuộc tính lại cho nó đẹp ha. Thì ở đây mình sẽ có Android layout. Mình cho nó cắt bên trái vô 15 đi. Cho nó cắt bên phải. 15 luôn. Rồi mình cho cái này mình cho nó cách cái hai cái dưới xuống xíu phải đi nằm đi đây nhập. Ok rồi, tiếp theo là mình sẽ padding dữ liệu ra giống như bên kia. Thì đầu tiên mình vừa cái name bay SA LNS 2 chấm Android bằng TTP Schema Android S. Cái này đi sẽ sửa lại là Red thật auto. Cái này mình sửa lại là local. Thì cái hình bạn sẽ sửa lại thành local 2 chấm MVX by image URL là photo ứng với thuộc tính ấy, photo URL chứ photo URL. Hai cái tag, cái tag đầu tiên ô ba cái tag, cái tag đầu tiên sẽ là local này chấm MVX by tag thuộc tính là name đúng không name. Cái tag thứ hai đây hai dòng luôn local 2.mvx by tag thứ hai là company. Rồi cái tag thứ ba là local 2.mvx by tag thuộc tính là job title set. Ok rồi. Tiếp theo bạn quay trở lại cái list này vào sụt ha. Và cái để apply cái template này cho cái list cho cái recycle view này bạn sử dụng như sau. Bạn xài local 2.mvx item template bằng móc layout xịt đeo bộ vi bộ rậu. Mà tiếp theo mình quay lại với cái rau này xíu bạn nhớ mình nãy mình iOS cái chức năng lock hình nó không có hoạt động khi bạn cài thiếu một số cái login. Thì đầu tiên bạn sẽ sửa cái image view này thành cái control của mvmdot bằng cách bạn gõ mvx.mvx image view để xài cái control của MVVMDOS trong cái việc load ảnh cho nó mượt và nó cắt được cái dữ liệu đỡ phải load lần sau. Tiếp theo là bạn chèn hai cái thư viện. Hồi nãy mình có chèn tương ứng bên iOS là MVVM Cross, Cache, hoặc là Download. Đây, Download Cache. Rồi, Accept ha, cho nó cài vô. Tiếp theo là Login File. Hai này lúc nào nó cũng đi chung với nhau ha. Đây, Login File. Rồi. Ok, khi chạy bạn sẽ thấy nó báo lỗi như sau. Rồi, cái lỗi rồi, đây. À, bạn có thể kiểm tra cái lỗi. Thì nó nói ở đây do nó không tìm thấy cái Eros Recycle View này. Đấy, thấy nó có báo lỗi đàng hoàng, đầy đủ cho mình ha. Bây giờ mình stop đi. Đó, cài thêm trên Node.js một cái thư viện liên quan. Sợt gì nó sẽ không ra đâu. Mình npm drop recycle view. Rồi, cài đặt vào. Rồi. Tiếp theo tiền thể mình làm luôn ha. Thì ở đây mình thấy là cái rau này nó chưa có define cái hay giống như bên iOS. Thì đây mình define luôn là Android. Android 2.2 giảm layout này bằng 60 dB cho nó giống phía này vậy. À, nếu không là nó test max parent là nó bự, à, rất là bự. Được chưa? Mình chạy thử ha. Ok, mình thấy cái ứng dụng nó được load lên như thế này. Cái giao diện nó khá là giống với bên iOS rồi. Thì bên iOS này à, chỉ có thiếu cái title thôi, thiếu cái title 3 này, tại vì mình bỏ cái title mặc định đây tại nó xấu quá mà. Ok, bây giờ mình tạo cái title 3 nữa và gắn cái chữ people shop lên. Ok, bây giờ mình stop. Thì để tạo cái title 3 ở trên thì trên Mozilla nó cứ dẫn cách các bạn tạo. Là đầu tiên bạn tạo một cái file XML, đặt tên là Tumba. XML chứ, rồi bạn sửa đây cũng được, XML. Rồi tiếp theo bạn cho cái đoạn code này vào, lưu lại, kiểm tra lại tại nãy mình đặt XML ha, nó để là Android resource nghĩa là đúng, bạn thấy các file khác, Android resource, mặc dù cái đuôi nó là XML, ASML, nhập, sorry. Tiếp theo bạn vào cái trang nào mà bạn muốn có cái toolbar, bạn có ở trên cùng layout in luôn layout in loop layout bạn amok layout seek toolbar in luôn nó vào. Rồi. Tiếp theo bạn qua Level Grid View, bạn tạo một cái này toolbar để mình sử dụng về sau ha. Get set này và bạn cho nó bằng toolbar resource.id.toolbar. Vậy kiểm tra nếu toolbar khác null thì lấy toolbar.title bằng label shape. Ngoài ra bạn có thể mở rộng thêm cái này bằng cách bạn cài thêm một cái thư viện npm ROS app cầm app ha, thư viện này bạn cài vào. Rồi, bạn cài vào ha, sau đó bạn qua bạn lại bạn sửa cái MVX activity thành app cầm app activity. Mình gõ sai đâu. MVX đó. Ok, xong chưa vậy? Rồi. Ok, mình build cái cho nó chạy. Mới tắt hết mấy cái item ở trên. À, mình có một cái lỗi ở đây. Nãy mình gõ thiếu chữ T. À, vậy lại. Sorry, chỗ này lộn. Thiếu chữ C, mình chỉ thấy ok. Ok, vậy lại. Đây, đấy thì sau khi sửa lại thì cái của mình nó có đã có cái title ở trên này ha, và dữ liệu view được các thứ nó sẽ hiện lên. Ok, là mình xong luôn cái phần của Android nha. Đó. Cái hai thằng này nó nhỏ lại. Đấy, iOS. Rồi, ăn rồi. Đó. Mặc dù nó có hơi khác chút xíu. Đấy, nhưng mà tất cả những dữ liệu nó đã bay lên đúng, hình ảnh nó lót lên đúng. Ok, vậy là bài hôm nay tới đây là hết ha. Tạm biệt các bạn.